đi chùa nhiều mà không á, nhìn cái tử đi chùa nhiều năm và xuất gia ở chùa có cái độ, chứ còn nhường lá tương phải ủ. Người ta ủ mà khi nào mà viên mềm á, chao mà không, mà đậu hũ mà không mềm á, thì chao nó cứ ngắt ăn nó không ngon. Tương hột quá mình hầm đậu mà đậu chưa chín mà đem đi làm tương á thì cũng ra tương hột, nhưng mà ăn nó bùm bụp không ngon. Tương hột là ăn phải mềm. Người tu cũng như thế. Người tu ra là Pháp Hoa nói chung á, mình có ở chùa và mình có thấm nhuần cái những gì mình học, mình có thật sự ứng dụng trong sự tu, thì nó thể hiện qua cái lời nói của mình, cái bước chân của mình, cái hành xử của mình. Cũng giống như ngoài đời thôi, người đó là người hiền hay là người dữ, mình nói chuyện với họ, tiếp xúc với họ mình biết liền. Tại vì sao? Cái người mà sống theo thế gian, tâm không có thuần, ít có đạo đức, thì cái lời nói và cái hành xử biết liền. Người tu cũng vậy thôi, bước chân người đó, cái lời nói của người đó, cái cách hành xử của người đó, nó thể hiện được cái thực chất của người tu hay không. Cho nên mình nhìn cái tướng cũng có thể hiểu được nội tâm. Vì vậy mà các vị hay nói là tâm nó sinh tướng, tâm nó sinh tướng. Theo cái câu đó là cái tâm mình như thế nào là cái tướng mình hiện ra như vậy. Và đồng thời á, nói cách khác nữa là gì? Cái tướng đây là những cái hình tướng bên ngoài, cái tướng trạng bên ngoài. Cái lòng mình như thế nào, cái tâm mình như thế nào thì nó thể hiện trong cách sống như vậy. Ví dụ người sạch sẽ, chỗ ở sạch sẽ. Người bê bối, chỗ ở bê bối. Người mà lúc nào cũng gọn gàng, họ làm gì thấy cũng gọn gàng, thậm chí chỉ lấy cái rổ cắt cái rau thôi mình thấy cũng gọn. Còn người mà bề bộn cắt con bó rau tôi thấy tùm lum hết. Nó thể hiện mặc dù có tội lỗi gì hết nhưng mà nó thể hiện trong cái đời sống hàng ngày hết đó. Chứ không có chạy đâu khỏi hết đó. Không có chạy đâu khỏi hết đó. Nhân như thế nào thì cái quả nó hiện như vậy. Nhưng mà có những cái nhân á, bây giờ mình tạo mà sau này mới hiện quả. Nhưng mà cái nhân vừa tạo thì cái quả nó trước mắt. Cho nên nó tại sao mà chúng ta thường phải ngồi thiền, tụng kinh, vân vân. Người tu cũng vậy. Đâu phải 3 tháng mới tu rồi 9 tháng kia không tu. 12 tháng đều tu hết. Nhưng mà đôi khi á, có 9 tháng kia trong cái tu của mình hàng ngày có. Và đồng thời mình có làm việc. Mà hãy làm việc thì việc nó chi phối. Làm việc là việc chi phối. Bất cứ hình thức nào, đi giảng pháp hay là đi tụng kinh hay là bất cứ, hễ có làm việc, có giao tiếp là có sự chi phối. Mà khi mà mình bớt đi những cái công việc thì mình thúc liễm trở lại. Cho nên nó 3 tháng này người ta thường gọi là 3 tháng thúc liễm. Tức là mình gom nó lại, mình không có để cho nó rong ruổi bên ngoài, bớt lại. Cho nên một trong những cái cách bớt là gì? Cấm túc. Cấm là ngăn cản, túc là cái chân. Cái chân mình là cái chân đi, thì 3 tháng này phải cấm túc, giảm sự đi lại. Mà giảm sự đi lại thì bớt giao tiếp, mà bớt giao tiếp tâm ít động. Cho nên các Phật tử về chùa 3 tháng an cư, trong khi mà chư tăng chư ni an cư đó, mình cũng phải theo thời khóa để chi, để tăng trưởng cái đạo của mình. Và đó là cái cơ hội, chứ đâu phải là mình có được hoài đâu. Tuổi đời thì mỗi ngày mỗi cao, mà thời gian thì không còn, mà chết bệnh thì không biết lúc nào. Cho nên không thể chần chờ được. Mỗi khi mà Pháp Hòa có một cái ý như là mình hơi lười một chút thì Pháp Hòa hay suy nghĩ như vậy. Mình dễ vui, mình giải đãi, lỡ ngày mai này mình không còn thở thì sao? Nhất là cái bệnh Pháp Hòa là cái bệnh bác sĩ nói trước rồi. Một là chết trong giấc ngủ, hai là một buổi sáng nào ngủ dậy thì có thể đứt mạch máu, gọi là bị stroke. Và đứa là nhiều khi Pháp Hòa nghĩ rằng cái sự chết của mình và cái sự mình bệnh hoạn đây không biết tới lúc nào. Mà lỡ khởi một cái tâm niệm mà khởi một cái tâm niệm mà buồn phiền ai đó thì tự nhiên mình thấy thôi không cần thiết nữa. Cuối cùng là ai cũng phải ra đi, mà sao mình không để lại cái tâm niệm, cái cách sống của mình làm sao để cho nó đẹp. Cho nên á, mình đến cuộc đời thì này ai cũng đến hết, nhưng mà đến để làm gì? Đến rồi đi. Ai cũng đến để rồi đi. Quý vị nhớ cái câu hát không? Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai. Vậy thì trong cuộc đời này mỗi ngày chúng ta đều phải mang cái tâm niệm nhớ ơn. Nhớ ơn để mình sống tốt. Ví dụ nhớ ơn cha mẹ để mình sống cho đàng hoàng, không làm cha mẹ buồn. Nhớ ơn thầy, mình phải sống cho tốt để phong phú công lao thầy dạy dỗ. Nhớ ơn những người đã giúp đỡ cho mình để mình không làm cho người thất vọng. Người ta nuôi mình để mình sống tốt, chứ đâu ai nuôi mình mập thay để làm chuyện xấu đâu. Cho nên đó, ngày nào, sáng nào tụng kinh, người xuất gia cũng phải lễ những cái ơn đó. Nhất là ơn của đàn na tính thí. Và cái câu mà mỗi ngày mình phục nguyện đó, thuốc thang, cái bài nguyên văn là thuốc thang giường chổng, Pháp Hòa xin sửa lại là thuốc thang thực phẩm, đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn na. Phật tử không nhín ăn bớt mặt, làm gì tới phiên các thầy các cô được hưởng. Thì các cô, các thầy các cô hưởng được cái quần, cái áo, cái y phục, thuốc men, thực phẩm hàng ngày, cuộc sống coi như là tạm ổn. Không phải do Phật tử thì do ai? Mà nếu mà mình thọ cái ơn đó mà mình không nỗ lực mình tu thì quả thật là một phụ, một cái công ơn của Phật tử rất lớn. Chứ mình không cho phép mình dễ vui, không cho phép mình buông lung. Vì đó là mình phụ, trước hết là phụ cha mẹ mình cho mình đi tu. Phụ bản thân mình bỏ cả cuộc đời vô chùa ở. Phụ thầy mình đã tiếp dẫn mình, phụ đàn na Phật tử. Rốt cuộc chỉ một phút giải vui của mình, một phút phiền não của mình mà mình đã phụ biết bao nhiêu cái ơn. Cho nên không được. Đâu phải 3 tháng mình mới tu, nhưng 3 tháng này là 3 tháng mình phải hạ thủ cho nhiều một chút. Để mà trao dồi. Pháp Hòa ví dụ á, hôm nào quý vị có nửa ngày nghỉ mà quý vị lấy một cuốn sách ra quý vị đọc coi. Dù quý vị đọc được có một chương thôi, tự nhiên ngày hôm đó quý vị thấy tâm trạng mình khác liền. Tại vì hôm nay mình đã được có một cái gì đó mới mẻ do cái lời dạy trong tâm mình. Cho nên cái cơ duyên mà chúng ta có được không phải dễ. Những cái điều Pháp Hòa nói đây, đại chúng sắp sửa nghe trong kinh Pháp Cú, câu thứ 97. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Ở đây là cái trường hợp á, Đức Phật nói một vị mà chứng quả hay đạt tới cái địa vị gọi là không còn phiền não đó, thì cái người này á, là cái người không tin. Cái chữ không tin là không phải là không tin gì hết nha. Chữ không tin là gì? Không tin theo những điều tà quấy, không tin theo những điều lệch lạc, hay nói cách khác là sự giác ngộ không ai cho mình mà phải tự mình nỗ lực lấy. Đấy, thầy dạy mình mỗi ngày, Phật, lời Phật dạy quá trời trong kinh sách, nhưng mà nếu mình không nỗ lực mình tự tu, ai cho mình được cái đó? Cho nên không có cầu cảnh bên ngoài, mình phải tự nỗ lực. Pháp Hòa hay ví dụ á, thậm chí người nào mà thương mình quá, không cho mình làm gì hết, đút mình một muỗng cơm ăn, thậm chí không cần mình phải tự tay mình ăn, ta mớm cho mình luôn. Nhưng cuối cùng mình phải làm một cái việc là gì? Nuốt. Anh không nuốt lấy gì anh nó. Nghĩa là bất tận cùng, bất cứ ai làm gì cho mình, mình cũng phải có một cái việc làm cần thiết nhất, đó là mình nuốt đi cái miếng cơm đó, mình mới no được. Mình không nuốt mình không no. Cho nên cái câu mà không tin đây á, nghĩa là không tin gì, không phải là không tin gì hết, mà không tin rằng ai có thể làm được gì cho mình. Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ mà được phổ nhạc á: đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn ta đâu. Đâu có tình nào bằng tình của chính mình. Không có, còn tất cả những bên ngoài, Đó, ví dụ thôi, bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa quần áo, cơm ăn, thậm chí thuốc men. Nhưng nếu Pháp Hòa không tự uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh? Cho nên quý vị có thể cho Pháp Hòa tất cả, nhưng nếu Pháp Hòa không làm được cái việc mà mình uống thuốc thì lấy gì hết bệnh? Cũng như thế. Cho nên trong này nói không tin, hiểu vô vi. Hiểu vô vi là hiểu gì? Hiểu cái chỗ mà không còn tạo tác. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường tạo tác mỗi ngày. Tạo tác là gì? Mình create. Nhưng mà quan trọng là mình đủ chánh niệm để mình tạo nghiệp xấu hay là mình tạo nghiệp thiện. Cho nên cái chỗ vô vi là chỗ không tạo tác, mà không tạo tác những nghiệp bất thiện. Tại vì người này đã có được cái tự tin, có được cái trong sáng nơi mình, không tạo nghiệp. Có nhiều khi á, mình tạo nghiệp mà vì ai đâu, không phải vì mình. Ví dụ quý vị đọc trong Lương Hoàng Sám đi. Ở trong cái Lương Hoàng Sám nó có một cái đoạn á, các vị có chức sắc á, vì tham lợi dưỡng, vì làm cái này làm kia, rốt cuộc cái chỗ tạo nghiệp là mình. Có nhiều vị thích đi câu cá, nhưng mà câu cá không có ăn, câu cá đem cho người khác ăn. Chỗ này chỗ tạo nghiệp nè, tự nhiên tự tạo nghiệp sát sinh để rồi cho người khác ăn. Người khác ăn mà mình lại chịu tội. Tại sao mình làm vậy chứ? Thì cũng như thế. Cho nên á, không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy. Cái người này có khả năng cắt hết mọi những cái vướng bận. Chữ hệ là cột, chữ hệ nghĩa là cột, chữ lụy nghĩa là mình bi lụy, mình chìm theo. Thí dụ mình có một cái đôi giày mang rất là êm chân, thích đôi giày đó quá, mà khi nào mà mất cái đôi giày này chịu không được. Bất cứ đôi giày nào mình mang vô mình cũng cảm thấy nó không vừa cái ý mình hết đó. Này, cái đôi giày này là mình hệ nó rồi và mình lụy nó rồi. Người thân cũng vậy, cuộc sống cũng vậy. Cái gì mình cũng có, chẳng hạn như mình có cái phone nè. Nhưng mà giờ có cái phone rồi bắt đầu hệ cái phone rồi lụy cái phone. Bây giờ gần như sống không có cái phone sống không nổi vậy. Đi đâu mà không có cái phone chịu không nổi. Thậm chí bất cứ ngồi ở đâu, vừa ngồi xuống là dở cái phone ra cái đã. Thậm chí ngồi nói chuyện với người đối diện mà không có nhìn ta, dở cái phone là rà tới rà lui coi có ai nhắn gửi gì không. Mà trước mặt mình là một người đang còn sống đây. Đó là cách sống hệ lụy đó. Cho nên mình, vì mình sống như vậy cho nên sao? Cái cơ hội mà tận và cơ hội để xả ly không có. Để Pháp Hòa ví dụ ha. Thí dụ hôm nào mình đi tới đâu, cái phone mình nó hết pin. Mình hỏi cho chỗ này có cái chỗ cho tôi chạc phone không? Nó dạ không có. Thay vì mình khó chịu, mình suy nghĩ đi. Bây giờ cái phone mà hết pin là cái cơ hội để mình làm gì? Khỏi xài phone. Thôi cất cái phone vô đi, để mình đầu tư thời gian của mình 100% vào công việc này. Có cái phone nó vướng bận quá. Mình đi tới đâu cũng hỏi internet, mà lỡ chỗ đó không có internet thì làm gì? Đây là cái cơ hội để mình cắt mọi cái hệ lụy. Vì vậy cho nên á, nhiều khi trong cuộc sống á, có một cái gì đó nó giảm đi, đó là một cơ hội để mình làm. Pháp Hòa có nhiều Phật tử á, bận rộn công việc lắm, tự nhiên một ngày nọ bệnh. Bệnh một cái rồi là công ăn việc làm dừng lại hết. Thì quý vị nói với Pháp Hòa là thôi con coi đây như là cơ hội để con trở về con lo tu. Tại vì thường thường con người mình dễ kiếm tiền đường kiếm mà không bỏ lỡ cơ hội. Sống làm được gì là không bỏ cơ hội. Nhưng mà những cái lúc mà nào mà nó ngăn chặn lại, nó không có cơ hội thì thôi nha. Chẳng hạn như quý vị mà đi shopping, lỡ bỏ quên cái thẻ trong tô ở nhà rồi, thôi cái cơ hội để mình khỏi xài tiền, không có bực bội. Không có bực bội. Rồi nếu mà cái duyên nào mà nó đến, người đó không còn gần gũi với mình nữa, thôi cũng cơ hội. Có nhiều khi mình chơi với bạn Bạn bè nhiều quá rốt cuộc cũng làm được gì hết trơn. Tối ngày cứ đi chơi rồi nói phone rồi vậy hoài. Muốn dọn nhà cũng không dọn được. Tại vì muốn dọn nhà cuối tuần này định dọn nhà, cái ta phone ta rủ đi chơi. Mà ta rủ đi chơi cái tự nhiên câu mình nói thôi cơ hội còn diện nhận dọn nhà mấy hồi. Mà trong cuộc đời này đó, ngày nào tuần nào cũng có cơ hội hết đó. Nhưng mà mình lại không có một cái cơ hội dọn dẹp nhà của mình. Tuần nào cũng iPhone rủ mình đi đâu hết. Tự mình nói với mình đây là cơ hội. Cho nên hồi Covid Pháp Hòa hoàn toàn không khó chịu không gì hết. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng cơ hội Pháp Hòa ở nhà làm những việc mình muốn làm. Có rất nhiều việc mà mình bị đình trệ do cái công việc nó lôi cuốn. Nhưng mà khi có gì nó hoàn toàn không nhúc nhích được, Pháp Hòa cũng không sao. Tại vì mình còn rất nhiều việc để mình có cơ hội để mình gì xả ly và đoạn tận. Cho nên đại chúng nên để ý chỗ này rồi mình ứng dụng trong cuộc sống hay lắm. Ví dụ muốn đi chơi ở đâu đó cái ra không có xe, có cớ để làm gì. Thôi có xe mà không đi khó chịu lắm. Mà giờ thật sự không có xe để đi, toàn tâm toàn ý cắt đứt đoạn tận, không hề lụy. Cho nên nhiều khi một cái duyên này nó hết để cái duyên kia nó mở. Cho nên hai câu này nó đi với nhau. Người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly. Cái cơ hội là gì? Là cái chance. Cái chance để mình làm cái việc đó. Cái cơ hội. Vị ấy thật tối thượng. Câu chữ 98. Làng mạc hay núi rừng làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Cái câu này đơn giản thôi. Tại vì có một cái vị tỳ kheo ở nhà, ở tịnh xá để lo công việc, chăm sóc đại chúng đi hết. Thì tự nhiên những người khác người ta cảm thấy tội nghiệp. Người ta thấy cảm thấy tội nghiệp. Nhưng mà Đức Phật biết được cái tâm niệm của họ. Cho nên Đức Phật nói đừng có lo, đừng có nghĩ rằng những người ta sống một mình ta đau khổ, ta buồn. Có nhiều Phật tử đi lên chùa, thấy mấy thầy nhiều khi ở trên chùa có một mình làm việc, hỏi trời ơi dám ở một mình hả, gặp tôi sợ chết. Không có nói được cái câu gì nghe cho nó khuyến tấn lên hết á. Nhưng mà người đó người ta đâu có bị mình hù dọa gì đâu. Tại vì bản thân mình đó, lúc nào mình cũng phải có người hết á. Nhưng mà cuối cùng chết cũng chết mình, không ai chết theo đâu. Chứ cái chuyện mà mình cô đơn một mình là chuyện chắc chắn thôi. Người thân mình mà gào thét lên, đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm anh ơi. Nhưng mà nếu mà ông thầy bói ông nói coi chừng nghe, người thân này chết có thể lôi chị theo, lôi anh theo. Thầy có cách nào thầy ếm không? Nghĩa là mình nói vậy thôi. Nhưng mà mình biết rằng hễ cái chuyện đó nó sẽ đến mình là bắt đầu mình lập tức tìm mọi cách ngăn chặn lại, lấy bùa chấn luôn. Vâng vâng. Cho nên á, mình thấy một người mà người ta ở trong chùa một mình mà người ta không có buồn gì hết đó, người đó có khả năng gì? Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao. La Hán là ai? La Hán là những người sống không còn phiền não. Người đó đó ở chỗ nào đất ấy cũng trở thành ra đất an lạc hết. Hồi nãy thầy Chân Đạn thầy kể lại cái câu chuyện của thầy đó. Thầy cảm thấy lâu lâu cái nỗi cô đơn đó, nó trồi lên. Đi lên gặp thầy hỏi thầy ơi con cô đơn quá. Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ, con thấy thầy có cô đơn không? Mấy chục năm nay thầy có cô đơn không? Thầy hoàn toàn không cô đơn. Có thể thầy cô độc. Quý vị nhớ là cô độc khác, cô đơn khác nha. Cô độc á là gì? Là alone. Còn cô đơn là lonely. Cô độc á là mình ở một mình. Còn cô đơn là cảm giác, là cái feelings. Thì cái feeling của mình là lonely, but actually mình không có lonely, you are not lonely at all. Nhưng mà tại mình cứ nghĩ mình lonely, vì vậy mình mới sợ lắm. Em không muốn lên trời, lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian, ôm chùm
chết chùm. Cho nên người tu mà còn sợ cô đơn, làm sao tu? Thậm chí ngủ mà còn ngủ trên cái đơn mà. Người tu là không kêu cái giường nha. Cái chỗ ngủ của người tu gọi là cái đơn, chứ không kêu là cái giường. Cái đơn là gì? Là cái chỗ ngủ một mình. Cho nên cái giường của người tu là không có double, single bed thôi. Cho nên nếu mà mình lên Tây Thiên mình ở một mình, thầy nào cô nào mà còn sợ ma thì chưa phải làm tỳ kheo được. Nó chợ trên này ma, ở mình ma không. Nội cái sợ ma không mình cũng thành ma rồi. Chỉ tưởng ma không, có ai thấy ma ra làm sao. Cứ ngồi tưởng riết thành ma, tự nhiên mặt mày mình nó ủ dột ra. Cho nên có một vị tỳ kheo, quý vị nhớ, sống ở trong chùa, ngồi thiền vậy nè, mà bị gì cái chùa nó gần cái quán cà phê. Rồi thôi, ngày nào quán cà phê cũng mở nhạc tình hết á. Ông ngồi trong này mà ông đau khổ quằn quại theo những bản nhạc đó. Ông cũng đau khổ vậy. Có một chư thiên xuất hiện, nhắc nhở ông. Cho nên làng mạc hay núi rừng, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. La Hán là người đoạn được những cái phiền não, cắt đứt mọi cái hệ lụy. Cho nên mấy mươi năm nay quý vị thấy là quý thầy bây giờ tu sướng nha, có huynh có đệ nha, có đồng trang lứa nha. Còn thời Pháp Hòa là có ai? Không có một người nào. Mà những năm tháng đầu tiên mà tu viện, từ lúc thành lập cho đến xây cái tu viện này, Pháp Hòa một mình mà làm tất cả việc. Đấy, tất cả hình vong thờ ngày xưa tự một mình làm. Cái thư viện Pháp Hòa làm, tự một mình Pháp Hòa làm. Sách vở Pháp Hòa làm danh sách, rồi băng giảng những cái căn cassette thời đó, làm lê bồ đàng hoàng. Không bao giờ có sự cô đơn, tại vì lúc nào mình cũng có công việc. Không phải mình tìm việc để mình quên buồn, không phải, mà mình rất là enjoy những cái công việc đó. Nếu mà mình có cái tâm cô đơn, không tu tới bây giờ nổi đâu. Tại vì sao biết không? Buồn quá, làm gì cũng phải có bạn hết. Nhưng mà trong kinh dạy rồi, thà sống một mình, không làm bạn với người không chung hướng, đường viết bàn của mình. Nếu mà huynh đệ mình có để mình cùng hướng đi một chung, chứ còn có để mà kéo nhau, rị nhau trong cái thay vì mình có huynh đệ để mình sống tốt hơn, thăng tiến hơn, mà huynh đệ để mà rủi kéo nhau lùi thua bước thì cái đó không nên. Học chữ Hán vậy đi, học cũng là thật để trả, để mà thăm và khai thị cho chú lần cuối. Ở trên đường về thì sửa soạn ra phi trường thì người nhà báo chú đi rồi. Làm được gì cho Phật tử, gì cho ai, mình phải thấy rằng đó không còn thời tiên nhất. Học sinh nó không lo học, mình cũng ráng học. Tại vì mình cái tâm mình thích học. Còn cái người mà mình mà buông lung rồi, đưa mình vô cái trường mà người ta lo học, mình cũng dễ vui, mình buông lung rồi. Cho nên cái quan trọng là mình phải luyện cái tâm của mình. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Cái câu này nghĩa là gì? Vui thay khi ở núi rừng á, chỗ mà người đời không thích thì chỗ đó lại cái người tu thích, và chỗ người đời thích người tu không thích. Thí dụ như đó, giờ lên Tây Thiên, người phàm đâu có nguyên lành lặng mắt, mặt như phát hàng ngày, buồn tức đó nó tung hoành. Biết điều phục cái tâm, liên tiếp ba câu kinh, để học xong ba câu này, khi mà sống làng mạc hay trong chùa vân vân, đều bình an hạnh phúc hết. Cho nên quý vị thay vàng lên hay vàng xuống, tiền đô bữa nay nhiêu, đâu có ai vô chùa hỏi thầy nó làm chi. Cho nên có lật đật đi nữa, không còn gặp pháp gặp tăng. Thật Phật thì mình không dám rồi, tại vì mình đã cách Phật quá lâu rồi. Đó, lúc nào mình còn được gặp những người thiện tri thức, tùy theo cái chỗ tâm mình hướng.
Năm nay nữa là năm thứ bảy, và bây giờ lại sư em thầy Pháp Quán, thầy Chỉnh Long, thầy Từ Giác, thầy Thánh Hiệp, vân vân. Thì lâu lắm anh em mới có dịp gặp lại. Nhưng mà vừa rồi thì thầy Chỉnh Long kéo lên và coi như là mời năm nay. Thì Pháp Hòa mới xếp lịch. Thì trong chuyến đi này Pháp Hòa đi 3 tiểu bang. Cuối tuần vừa rồi là Pháp Hòa ở Hawaii, đảo Maui. Và sáng hôm nay và ngày mai sẽ có 2 ngày với quý vị. Và sau chuyến đi này thì Pháp Hòa sẽ tuần sau thì lại ở bên Dallas. Thì tới giữa tháng 10 thì lại lên đường đi 2 tuần ở bên Hàn với bên Nhật. Thì công việc rất là nhiều. Hôm nay thì sắp xếp. Hồi nãy có mà hồi sáng giờ mà biết mà. Như vậy có phải là mình đâu có ngừng học phải không? Và mình cũng chưa ngừng tu. Cho nên không phải chỉ 2 ngày này mới là tu học. Mà thật sự là đối với một người Phật tử, chúng ta đã tu mỗi ngày, mỗi giây phút, và chúng ta đã học mỗi ngày, chứ không phải chỉ có 2 ngày này. Nhưng mà 2 ngày này chúng ta có mặt để làm gì? Để có mặt cho nhau. Chỉ cần có mặt cho nhau là đủ hạnh phúc rồi. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây được gặp lại quý bác mà cả chục năm về trước, là quý bác rất là thương. Có những bác năm nay là 86 tuổi, có những bác năm nay 92 tuổi. Và quý bác đã biết Pháp Hòa rất nhiều năm về trước và thương như một đứa cháu trong nhà. Mặc dù quý bác kính thương như một vị thầy, nhưng mà thật sự trong lòng Pháp Hòa là lúc nào cũng nghĩ quý bác như ông bà của mình và rất là thương quý. Không bao giờ dám nghĩ là ồ mình là thầy của quý bác gì cả. Nhưng mà lúc nào gặp lại quý bác thì mình được ấm lòng như một người cháu mà được gặp lại ông bà của mình vậy. Cho nên đại chúng cứ thoải mái. Và quý vị không phải chỉ tu ở 2 ngày này và không phải chỉ học ở 2 ngày này, mà chúng ta chỉ cần có mặt cho nhau và hộ trì cho nhau. Ví dụ như cái mình 2 ngày này nè, mình đi xuống thang ở dưới có một bác kia đi yếu quá, mình chạy tới mình vịn bác đó, mình đưa bác đó xuống cầu thang một cách an toàn. Và chỉ cần bác đi, bác chưa đủ niềm tin, mà có một người kế bên thôi là tự nhiên sự bình an có liền. Vì biết rằng mình đi xuống thang này sợ té, không dám nói ra, mà cũng biết ai để nhờ mà cũng không dám nhờ. Nhưng mà có một người nào đó thấy và tự động chạy tới đưa bác đó xuống thì tự nhiên bác đó yên liền. Có phải không? Hôm nào quý vị lái xe mà quý vị không biết đường coi. Mà không biết đường là bắt đầu lo rồi. Mà biết bấm GPS, mà GPS nó nổi lên đúng địa chỉ là cũng yên phần, mặc dù chưa tới. Thấy không? Mà nếu mà cái phone của mình mà nó hết pin cái là coi như mình cũng muốn hết pin theo vậy đó. Là tại vì bắt đầu mình lo rồi, đã không biết đường mà pin là điện thoại là hết pin. Cho nên cuộc sống này á, nếu mà chúng ta để tâm một chút á, thì chúng ta sẽ thấy rằng á, có những cái nó xuất hiện và nó hộ trì cho mình một cách rất là nhẹ nhàng mà đôi khi mình không biết. Ví dụ như mình muốn uống nước, khát nước mà tự nhiên ở đâu đó có chai nước đưa tới. Nhiều lúc mình cầm mình uống mà mình chưa bao giờ nghĩ trời hên quá, trong khi khát mà có miếng nước. Người nào mà giỏi nữa nói trời buồn ngủ gặp chiếu manh. Nhưng mà rồi á, mình đâu có biết rằng chai nước đó đã đến đúng lúc để hộ trì cho cái sự khát nước của mình. Mình muốn đọc một cái gì đó mà không thấy đường, người nào đó đưa cho mình mượn cái mắt kiến để mình đọc được cái chữ đó. Kêu nói trời ơi buồn ngủ gặp chiếu manh. Thậm chí mình nói là sao, linh quá à. tu chắc có phước. Mà đại chúng để ý, có phải là chúng ta đã từng tiếp nhận sự hộ trì như vậy một cách nhẹ nhàng trong cuộc sống không? Có không? Có. Thầy Từ Quán, thầy Pháp Quán ngồi đây, thầy ngồi thầy giữ chuông, không phải thầy sợ mất. Nhiều khi mình thấy trong chùa ghi chữ thầy Pháp Quán ngồi giữ chuông, cho nên chờ chắc cái chuông này chuông vàng nè, thầy phải ngồi giữ. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ giữ là mình nói tiếng Việt, tiếng Hán gọi là trì. Khi mà quý vị đi vào quy y đó thì có một cái lễ gọi là lễ thọ giới, quy y thọ giới. Thì khi mình tiếp nhận, mình tiếp nhận đó là thọ, nhận là mình thọ rồi. Còn thầy mà thầy nói đây là giới thứ nhất, quý vị giữ được không, thì thầy làm gì cho mình? Thầy truyền. Thầy là thầy truyền giới. Thầy đó thầy truyền cho mình cái giới đó. Còn mình nói mô Phật giữ được, thì giữ được là thọ. Nhưng mà thọ xong rồi làm gì? Trì. Trì là giữ. Ví dụ như mình nói trời ơi, tôi thấy cái cuốn passport nó đẹp quá, tôi muốn quy y để tôi muốn có cái cuốn Buddhist passport đó. Thấy không? Hỏi đến gì để mai mốt đi có passport. Nhưng mà về mình dục ở đâu đó, mình không có trì, không có giữ nó, mai mốt kiếm được. Cho nên đó, thầy truyền, mình thọ và trì. Và trong cái bài tụng ha, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, một câu đó thôi mà bốn việc chúng ta cần làm. Kiến là thấy, văn là nghe, đắc là được, thọ là giữ, là tiếp nhận, trì giữ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, thọ rồi trì, năm việc. Thành thử ra mình trì là mình giữ. Bây giờ thầy Pháp Quán thầy ngồi thầy giữ chuông, nghĩa là thầy giữ sự chánh niệm của mình. Thầy nhìn xuống, thầy thấy người nào đang liêm diêm sắp về trển rồi, thầy thỉnh tiếng chuông, mình nghe mình giật mình, nói chuyện gì. Quý vị thấy không? Thành thử là thầy trì mình lại, thầy giữ mình lại. Cho nên cuộc sống á, cái người mà giữ chuông á, cái chuông này á, gọi là chuông gia trì. Cái chuông mà để tụng kinh gọi là chuông gia trì. Chữ gia là gì? Là support. Gia hộ là bảo hộ cho mình. Trì là giữ. Vậy thì cái chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì, nghĩa là cái chuông đó gia hộ, bảo hộ cho mình, để cho mình không có bị phân tâm, để không, để cho mình không có bị mất chánh niệm. Ví dụ như tụng chí tâm tĩnh lệ, thập phương thường trụ tam bảo, thầy bon cái mình biết lại, lại xuống rồi cái mình không biết lúc nào mình ngóc lên. Thành thử ra nếu mà mình không có để ý, cái người muốn cho mình đứng dậy là nhập vô cái chuông, cái đứng đều vậy. Mình nghe tiếng chuông là mình lúc đầu mình nghe lại, nhưng mà mình không có biết lúc nào đứng dậy. Cho nên mình thường thường mình hay làm chuyện đó, có cái đầu mà không có cái đuôi. Nghe cái bon cái lại, rồi không đợi người ta nhấp lên mới ngồi dậy, mà cứ người trước người sau. Cho nên nó làm sao? Nó nhấp nhô, nó không đều. Tại là cái người giữ chuông là gia trì. Giữ cái chuông gia trì, gia hộ. Thế thì mình tụng chú vãng sanh tụng 3 lần. Mà thường thường mình có thói quen, hễ bài kinh nào thuộc là bắt đầu mình tụng sao ngó. Trời, bài nào không thuộc ấy, lấy tay chỉ vô dí sát cuốn kinh vậy, sợ tụng trật. Nhất là mình tụng mấy bài thần chú, ai mà mới đi chùa mà tụng mấy cái bài thần chú mình đâu có tụng được đâu. Lấy cái tay dí vô cuốn sách đó, mắt trú vô. Rồi trong bụng mình nó tụng gì mà như chạy vậy trời. Vậy mà hễ bài nào thuộc thì mình chạy hơn ông thầy. Bài nào mình thuộc là ông thầy cũng thỉnh mỏ mình chạy trước ông không à. Để làm chi phải không? Để mình chứng minh là ai em thuộc kinh. Thành thử ra bữa tụng đó nó không có. Mình tụng kinh á, mình cũng phải giữ cho nhau. Tụng mà phải để ý mình nghe chứ. Mình thuộc kinh cũng phải tụng chậm. Quý thầy là nương quý vị lắm, quý thầy mới tụng kinh chậm. Tại quý thầy thuộc kinh. Mà nếu quý thầy, quý vị muốn chạy không? Ông thầy cũng chạy cho quý vị coi. Ông lên mà ông tụng chú Đại Bi trong vòng tụng thường là 5 phút, ông tụng có 3 phút là xong rồi. Vậy ông tụng gió không à? Ví dụ mình không biết Nam Mô Hát Ra Na Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Cổng, Nam Mô Hát Ra Ra Dạ Gia, Mô Rị Gia Bồ Lô Đế Bác Ra Gia. Ông tụng lướt 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 lên lướt nè. Mình nhảy đầm không bằng quý thầy đâu. Nhảy đầm kiểu mình là phải đi học chứ quý thầy nhảy hay lắm. Đầm mương gì đâu nhảy được hết đó. Giờ thầy mà tụng kinh chậm là thầy muốn gia hộ, thầy muốn gia là gia hộ, trì là giữ, cho nên thầy tụng chậm để giữ mình trong một thời kinh, để mình tụng không trật chữ và tụng hiểu nghĩa, tụng mình hạnh phúc. Ví dụ như mình lái xe nhanh, mình lái xe rất nhanh, nhưng mình biết rằng có một người đi theo mình thì tự nhiên mình phải chậm lại, vì mình biết rằng mình đang là người dẫn đường, mình lái nhanh thì làm sao người ta lái theo kịp, đúng không? Đâu cần ai nhắc, nhưng mà tự mình phải biết. Nếu mình là một người dẫn đường cho người khác thì không thể chạy nhanh, mà mình phải chậm lại để người khác có thể theo mình. Cuộc sống là như vậy. Cuộc sống nghĩa là chúng ta luôn luôn nhìn ngó để chúng ta biết, ngó thôi chứ không có ngóng. Nhìn đó thì thường thường á, mình thấy người ta cần cái gì mình để ý. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc quý Phật tử thuần thành ở trong chùa đó, đi vào trong chùa tụng kinh đó, mình là những người ở trong chùa, mình biết kinh để ở đâu, kệ sách để ở đâu, tọa cụ bồ đoàn ở đâu, ngồi xuống tụng kinh. Trong thời kinh là mình phải nhịn vào. Có những khi người ta ngồi xuống, người ta thiếu kinh, người ta thiếu những quyển kinh mà mình chẳng quan tâm, vậy là thiếu hộ trì. Mình phải nhìn coi ta có quyển kinh chưa. Không có thì mình đứng dậy, mình lấy kinh mình đưa cho người ta. Mà thậm chí tới nơi rồi phải mở quyển kinh ra, đúng cái trang đó, đúng cái bài đó, đúng cái dòng chữ đó, chỉ cho người khác, người ta đọc theo, người ta vui lắm. Người ta vui lắm là vì người ta đến đây, người ta ngồi, người ta tụng kinh mà người ta không có phí. Người ta thấy được cái sự hộ trì của mình, người ta thấy được cái sự quan tâm của mình. Bác nọ ăn cơm sặc, mình thấy vậy, mình đứng dậy, mình tới, mình đưa nước, mình đưa thêm giấy cho bác, không cần nói gì, nhưng người ta cảm được hết. Cho nên mình sống ở trong cuộc đời này á, cái tu và cái học của mình đó, nó không phải là ở trong chùa duy nhất. Mình đến đây là mình tiếp nhận, rồi mình tu trong đời sống của mình và mình học. Mình thấy người khác làm vậy sao hay quá, mai mốt mình học. Đâu phải mình học trong một bài pháp, mà mình học ở cái cách hành xử của những người xung quanh. Sao mình không nghĩ ra chuyện đó ha, mà người ta lại nghĩ ra được chuyện đó hay. Học cái đó. Mà khi mình học được như vậy, ngay khi mình học là mình đã tu. Vì mình tu nghĩa là mình sửa cái thờ ơ của mình. Mình sửa đi cái thờ ơ của mình. Mình sửa đi cái tánh callous, không có biết quan tâm người khác của mình. Cho nên nếu mà quý vị mà ngồi mà quý vị tư duy, quý vị suy nghĩ, là chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ thiền của chúng ta, cái chữ tu của chúng ta, cái chữ học của chúng ta, nó không chỉ ở trong một cái hạn hẹp nào cả, mà nó rất là rộng. Thật sự ông bà mình hay nói đi một đàn học một sàng khôn là rất đúng. Tại vì mình đến đâu là ai cũng có cái hay để mình học. Mình nghĩ là mình chiên cơm ngon nhất, ngon nhất của mình, nhưng mà có những người ta nhất hơn nữa. Tại mình mới nhất mà chưa nhói mình học được của người ta rồi, ăn cơm lần của mình nữa là nhức nhói luôn. Thật sự ra Pháp Hòa thưa với đại chúng là để mình hiểu sâu và mình thấy rằng cái sự tu học nó bàn bạc trong cuộc sống của mình, và nó rất là thật và rất là cần cho tất cả chúng ta, không phải riêng Phật tử. Ai muốn sống có an lạc đều phải học và phải tu hết. Chữ tu học không phải trong đạo Phật không. Người nào không cần sửa và ai chẳng cần học. Không cần anh biết anh đạo gì, nhưng mà anh muốn hạnh phúc bản thân mình và người thân mình là tự động mình phải học và phải tu. Pháp Hòa thì không có đặt cho cái chủ đề của khóa tu này, nhưng mà khi thầy Chỉnh Long gửi cái chương trình qua thì Pháp Hòa được biết chủ đề này có tên là cái gì? À, bình an trong giáp pháp Như Lai. Giáp pháp chứ không phải giáo pháp nha. Quý vị đọc lại cái bình an trong giáo pháp Như Lai. Chữ pháp là gì? Chữ giáo nghĩa là, chữ pháp nghĩa là mình lẽ thật, là chân lý, là con đường. Chữ pháp nghĩa là lẽ thật, the truth, là con đường, là the way, the path. Thì ai trong chúng ta cũng cần lẽ thật và cần một con đường. Đi mà không trúng đường mình sợ lắm. Cho nên tại sao từ chối quy y? Nó thôi tôi không dám quy y đâu, quy y không làm sợ tội. Bộ không quy y làm không tội hả? Nhưng mà mình quy y rồi mình biết cái gì sai để mình tránh. Đường nào không đúng mình bỏ, đường nào đúng thì mình đi. Vậy quy y nghĩa là mình đi tìm một con đường để mình đi cho nó đúng. Xin thưa đại chúng là ai có cái phone rồi đó, mua cái phone mới về là download, tải xuống. Chương trình gì mình cần là tải vô hết, máy đầy luôn. Vậy mà trong tâm không có gì tải xuống hết. Cái hay không tải xuống, không có download xuống. Mình upload không? Người ta là upload, ta đưa nó lên thì mình phải download. Đức Phật là người đã upload, đã đưa cái đó ra, thì mình phải có bổn phận download cái đó. Pháp Hòa hay vừa rồi Pháp Hòa mới chọc mà nói ai tới đâu cũng nói có mạng không, có mạng không, mà mạng này không lo. Trời ơi, ngài coi mấy chục cái mạng. Ngài biết bao nhiêu mạng, vô mạng, đi tới đâu cũng hỏi có mạng không, cho tôi vô mạng chứ. Nhưng mà mạng này có mấy chục năm chưa hề biết lo. Cho khi mình tu là mình lo cho mạng này trước nè. Ngài ăn ba cử lo mạng này rồi chứ gì nữa. Cái mạng kia nó tùy theo mình. Nhưng mà thưa đại chúng là Pháp Hòa nói như vậy rồi để đại chúng suy nghĩ là Phật Pháp có xa rời thế gian không? Đâu có đâu. Nó bàn bạc trong cuộc sống. Và cái quan trọng là cái chánh niệm của mình. Cho nên giáo pháp, chữ giáo là dạy, chữ pháp nghĩa là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Thì con đường này luôn luôn chỉ cho mình. Thí dụ mình đi đến đường nào mình phải đọc cái tên đường à, để quẹo cho nó trúng. Thì chúng ta cũng thế thôi. Mỗi ngày chúng ta đều đọc cái đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vậy đó. Mình đọc những cái tên đường đó để làm gì? Để mình quẹo vô cho nó trúng. Có những con đường mang tên kỳ cục đó. Nhưng mà sao mình khoái quẹo vô đó. Rồi thậm chí ta nói sao chị kỳ cục. Ờ tôi vậy đó. Chịu cũng chịu thôi đó. Thành thử ra có những con đường mang tên em. Người mà hộ trì cho mình, và thậm chí vật có hộ trì cho mình không? Có không? Có. Ví dụ như quý vị đi qua tay trái của chùa, quý vị gặp tượng Đức Quan Âm. Khi mình gặp cái tượng Phật thì tự nhiên tâm mình sao? Nhiếp lại. Ít nhiều gì phải có. Và trong tâm mình lại phởi câu Đức Quan Âm. Và thậm chí tự nhiên hai tay mình chấp lại xá cái trước khi mình đi vào. Như vậy thì tượng Phật, tượng Bồ Tát mà để xung quanh là cũng có khả năng hộ trì cho mình. Nhiều khi mình đứng trước tượng không dám nói bậy, sợ tội, phải không? Mình thường mình nằm coi tivi, mình hay nằm rồi trùm mền rồi gác chân gì, mà hễ đứng nằm trước bàn Phật là không dám. Vậy thì cái bàn Phật ở phòng khách có lợi lắm. Vì trước bàn Phật không có dám. Hồi xưa ở Việt Nam mình hay nói hai bên dai giác, nghĩa là mình làm gì là đều có hai ông thiện ác ghi sổ hết. và chùa thường thờ hộ pháp á, ông giữ le lưỡi, trên đầu có ba cái núi, cái đó không phải cái sừng nha, có nhiều viện biết nó trời ông Bồ Tát cũng đeo ba cái sừng, cái đó người ta làm ba cái ngọn núi đó, tại vì theo cái câu mà Tán Dương cái ngày Tiêu Diện đại sĩ, đầu đái tam sơn thiên địa động, trên đầu đội ba ngọn núi, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, miệng phóng ra lửa làm cho quỷ thần nhìn phải kinh sợ, nhìn cái tượng đó là khiếp rồi. Thì ông đóng đóng vai ác, mà ông ác mà ông có phước chứ, tại vì ông ác hơn mình. Mình thấy đứng trước ông mình cũng phải khiếp. Ông bên ông hộ pháp nhìn thiền lành hơn, thiện. Hai ông đó cũng giống như mình, hay nhắc nhở với nhau, có ông thiện ông ác xung quanh vậy. Cho nên nhiều khi cái hình ảnh cũng là một sự gia trì cho mình, bảo hộ cho mình. Quý vị mà đi đi nhanh, mặc cái áo tràng vô tự nhiên chỉnh lại liền, nhanh xuống còn 50 độ thôi. Hồi nãy không có, đi tới 100 độ rồi. Mặc cái áo tràng vô đi còn 50 độ. Đi lên chánh điện cái tự nhiên bước chân mình chậm lại. Đang ồn náo vậy mà gặp thầy cái mình nhẹ lại. Có đôi khi mình muốn xá thầy cái mình quên cầm nguyên cái dao mình xá luôn. Đang sắc gọt vậy thầy đi tới cái mừng quá cầm dao xá thầy. Cho nên á, người ta thường nói cái áo không có làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu cái áo. Tại vì ông mặc cái áo đó vô á, ai cũng nhận ra ổng là thầy tu. Tự nhiên ổng phải tu để ổng ra ông thầy. Quý vị mà gọi bạch thầy, xưng con là một sự hộ trì. Tại sao biết không? Mình không phải mình làm vậy mình thấp hơn ổng đâu. Mình đang giúp cho thầy tu cho giỏi. Thầy đừng có quên nha, tôi gọi tới bằng thầy và tôi xưng con. Cho nên mình gọi như vậy là để hộ trì cho thầy, để lúc nào thầy cũng ở trong cái phẩm vị đó. Nếu mà nói thầy, thầy đừng lo, con coi thầy như bạn vậy. Ông khoái quá. Ok. Lần sau mà mình cứ tối nào mình cũng ổng cũng rủ ổng đi Starbucks hết, cái ông nói mình là bạn nữa. Khổ không? Có những cái thầy sẽ là bạn mình, nhưng mà những lúc nào thầy là bạn mình, nhưng sau đó rồi mình trả thầy về cái vị trí đó để làm chi? Để thầy giữ mình thầy tu. Chứ mình gọi thầy không phải là mình thấp kém, ổng nhỏ hơn tôi mà tôi phải gọi vậy. Mình gọi vậy để support cho thầy, tại vì mình thầy mặc cái áo này nè, thầy ở hình tướng này, thầy tu không tu tôi không biết, nhưng mà với cái tướng này, hình thức này, tôi gọi là thầy. Vì thầy là thầy tu. Thầy tu thì tôi gọi thầy tu. Còn thầy, dù thầy chưa dạy tôi gì hết, nhưng mà thầy cũng dạy tôi được tâm khiêm cung. Và tôi đang gọi như vậy để tôi ủng hộ cho thầy. Tôi bắt thầy phải vào cái vị trí đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, nhiều khi mình gặp mấy đứa nhỏ, bữa nào mà nó giỏi chứ, trời ơi con của mẹ giỏi số 1 luôn. Trời, nó nghe số 1 cái nó ngồi im, nó làm hết cái đó, tại vì nó thích cái danh số 1. Phải không? Thầy nói người nào mà ta khen cái làm chết bỏ. Tại vì sao? Tại vì con nít là mình muốn nó như vậy, mình đưa nó vô cái vị trí đó. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta muốn gìn giữ cho nhau là trì đó, là nó tùy theo cái cách mình hộ. Cách mình hộ người đó, hộ tức là mình support, mình ủng hộ người đó để làm sao mình giữ được người đó. Thành nữ ra vợ chồng muốn giữ cho nhau cũng phải có hộ. Mình muốn giữ chồng mà không biết cách hộ chồng thì mình cũng không giữ chồng được. Mình muốn giữ vợ phải biết cách hộ vợ. Tại cách là cách nào? Cái cách nói chuyện của mình, cách cư xử của mình. Thầy nữa là một thầy trụ trì cũng vậy. Thầy muốn giữ chúng thì thầy phải biết hộ chúng. Ví dụ như mình là trụ trì, mình có thể làm ngày làm đêm, nhưng mà muốn giữ chúng thì người ta làm ngày thôi cho đêm nghỉ. Mình trụ trì là chủ, Có thể mình làm ngày làm đêm, nhưng mà chúng thì chỉ làm ngày mà đêm nghỉ. Chứ mình bắt người ta làm ngày làm đêm á, thì người ta ráng từ mùng 3 ta ra tới mùng 7, mà người ta có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Ta chịu không nói. Ở đây ai mở nhà hàng rồi biết, người nào mà ta làm cho mình hết giờ ta về. Mình là chủ nhà hàng là phải lo dọn dẹp, rửa dọn, mình phải coi ngó, thậm chí đi chợ làm tất cả vì mình là chủ nhà hàng. Và đồng thời nếu mình thấy cái người đó giỏi, làm việc tốt, mình phải biết cách giữ họ. Mình phải nghĩa là gọi là cho người ta một cái tiền thiếp, người ta hưởng như một cái ưu đãi nào đó để người ta có thể ở lại, người ta làm cho mình. Cuộc đời này là nó vậy. Quý vị biết đó, ở trong tinh thần đạo Phật có một cái tinh thần gọi là giữ cái vị đó lại. Quý vị nhớ đọc thập hạnh phổ hiền chưa? Trong 10 hạnh phổ hiền thì có một cái hạnh của Đức Phổ Hiền là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Nghĩa là điều thứ 7, con xin thỉnh Phật, mời Phật ở lại cõi đời này. Tại sao phải làm vậy? Vì người đó làm sao? Vì Phật còn ở đời là mình còn được hưởng những cái gì Phật dạy. Cho nên nhà Phật á, mình cầu chúc cho một vị thầy nào mà mình thấy rằng thầy đó đem lại lợi lạc cho phần lớn mình, nói sao? Con xin chúc thầy cửu trụ ta bà. Chữ cửu này không phải là chín, mà chữ cửu này là lâu dài. Cửu trụ nghĩa là ở lại đời này lâu dài. Dù mình chúc vậy đó, năm mới con chúc hòa thượng tứ đại điều hòa, tức là thân của hòa thượng tất nước gió lửa nó điều hòa với nhau. Tại vì nếu mà con rắn đất, con rắn lửa mà nó hơn con rắn nước là hòa thượng bị sốt. Còn hễ mà con rắn nước mà nó thắng con rắn lửa là hòa thượng bị rung. Mà nếu mà bốn con rắn mà nó đánh nhau, cái hòa thượng vô kia hòa thượng nằm. Cho nên mình nói chúc cho hòa thượng tứ đại điều hòa, đất nước gió lửa nó balance với nhau. Rồi gì nữa? Xin hòa thượng, con nguyện cho hòa thượng cửu trụ ta bà. Cửu trụ là ở lại ta bà này lâu dài. Đó là tinh thần giữ gìn. Tại vì mình biết vị đó ở lại đời có lợi. Bây giờ ở chùa này, chùa nào cũng có những Phật tử rất là dễ thương, làm việc hết mình. Mình muốn giữ người đó ở lại lâu không? Muốn chứ. Thì muốn thì mình phải làm sao để giữ lại vị đó. Cái cách mình hộ trì cho vị đó. Cho nên cái thầy thỉnh chuông, thầy giữ chuông mà. Giờ thầy thỉnh mỏ, có giữ mỏ không? Nói trời, mỏ thầy mỏ, thầy giữ chứ mắc gì. Con lo giữ mỏ con. Mỏ ai nấy giữ. Cái thầy mà thỉnh chuông, thỉnh mỏ đó, có nhiều khi người ta nói vậy nè: hôm nay ai giữ chuông, ai giữ mỏ. Nghĩa là mình hỏi nhau đó. Thì thầy này đứng qua bên cái mỏ là giữ mỏ. Giữ là làm gì? Nghĩa là giữ nhịp. Giữ cái nhịp đó cho đều để đại chúng tụng kinh cho hay. Bây giờ tụng kinh mà không có mỏ thì nhiều mỏ chồi lên hợp xuống. Cho nên lấy cái mỏ trên này thắng mấy chục cái mỏ dưới. Cái mỏ trên này nhịp đều, nhịp đều thể dưới tụng đều. Trên này nhanh để dưới nhanh, trên này chậm dưới chậm. Thầy đó là thầy giữ mỏ. Vậy thì tụng kinh thầy cũng phải giữ mình để mình tụng thầy kinh cho hay, có phải không? Thầy chuông, thầy mỏ. Thầy chủ lễ có giữ không? Cũng giữ. Tại vì thầy là chủ lễ, thầy phải linh động. Thầy phải linh động. Thí dụ như bây giờ một cái đại lễ, người này phát biểu, người kia phát biểu, hết giờ rồi, giờ tới phiên thầy lên. Thầy có nói nãy giờ ai cũng làm phần của người ta, giờ tôi làm phần tôi. Thầy hết giờ rồi mà thầy bưng nguyên cuốn kinh ra, thấy tụng từ trang 1 tới trang tụng đâu nửa đường cả phía dưới này, đi bớt. Sao vậy? Tụng lâu quá đói bụng. Cho ông thầy chủ lễ mà ông biết giữ chúng ở tụng kinh, ông phải linh động giờ giấc. ông phải linh động số kinh tụng. Thì bình thường tụng 5 bài, bữa nay lố giờ rồi, tụng ngắn lại chút, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết, không có thiếu bổ gì trong đó. Bình thường uống thuốc bổ mà. Mà tụng kinh không dư không thiếu gì hết. Quý vị nhớ bài kệ đó không? Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như đó là gì? Như vậy mà làm. Cho nên thầy chủ lễ đó, thầy là chủ lễ, là master of ceremony, thầy phải làm sao để chúng đều đặn. Hai thầy trò đi tụng kinh, thầy ông mới nói lấy chuông mỏ kinh theo nha con. Thì đệ tử mới chạy vô phòng, nhét cuốn kinh vô trong trong giỏ với bộ chuông mỏ, lên tới chỗ nhà đám móc ra, không phải cuốn kinh, nó quơ nhầm cuốn lịch. Bây giờ ông thầy ông lên tụng mà ông thấy cuốn lịch, ông tụng gì? Rồi thôi lỡ rồi ông cũng tụng luôn. Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật. Nó nghe mấy tháng xong nó biết ông tháng nào rồi. Lát ông say qua, ông nói bà, cái bà Phật tử, bà thí chủ đang ngồi quỳ lại, ủa thằng đệ tử tôi đâu rồi? Bạch thầy, nó đi hồi tháng 8. Tụng hay quá nó đi luôn. Cho nên á, quý vị nào mà đi hồi nhỏ và đi coi, hồi nhỏ và thích đi coi cải lương, thường thường mà khi mà ở trong này người ta kéo màn lại để phía sau chuẩn bị cái cảnh khác đó, là ở ngoài này phải có một anh hề anh ra anh đứng anh nói. Anh nói để làm gì? Để giữ khán giả, để trong kia người ta đủ thời gian người ta thay cảnh. Có phải không? Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng thấy là, nếu mà mình thấy rằng với cái nhìn của Phật pháp là mình thấy rằng sự hộ trì đó, giữ gìn cho nhau đó, đủ hết đó. Nó có mặt hết á. Chợ ngoài trước nè, anh nói ba điều bốn chuyện, khán giả ngồi cười và ăn sao. Pháp Hòa bị hoài vụ này gì? Đang giảng cái dưới đưa tờ giấy lên, thầy câu giờ thêm, dưới bếp nấu cơm cũng kịp. Trời ơi, lúc đó là mình phải vận động. Nhiều khi cái máy mình nó set up con tiếng à, mà giờ à, nhận cái thánh chỉ à, mà mình không câu giờ, hết giờ nó thôi thầy về luôn đi. Tại bây giờ phải câu giờ. Hy vọng bữa nay không có nhận cái giấy đó nha. Có nhiều khi, nhưng mà ngược lại, thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng làm kiểu đó. Thấy là thầy Từ Giác, thầy Chỉnh Long mà lên hát hay thôi, Pháp Hòa viết giấy lên nó hát thêm đi, tôi chưa xong. Thì quý vị đừng có tưởng mấy thầy ham hát, mấy ổng bị đi câu giờ đó. Thì Pháp Hòa dòng do như vậy để đại chúng thấy cái gì là hộ trì, giữ gìn. Và trong Phật pháp của chúng ta đó, có một danh từ gọi là thiện tri thức. Tri là biết, thức là hiểu. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta biết người đó thôi chứ chúng ta không hiểu người đó. Mà nếu chúng ta biết người đó mà hiểu luôn người đó thì chúng ta là tri thức. Pháp Hòa ví dụ, hỏi anh biết chị Hai không? Dạ tôi biết. Chị sao anh? Nói, dạ đâu biết gì đâu. Có không? Đôi khi mình tôi biết chị Hai nhưng mà tôi không hiểu gì về chị hết. Tôi sắp mời chị Hai qua nhà tôi chơi, anh có biết chị Hai thường ăn uống sao? Dạ tôi biết. Chị Hai bệnh cao máu, cử muối, thí dụ vậy. Tức là mình hiểu người đó, mình biết người đó và mình hiểu người đó, cho nên mình dễ dàng trở thành một thiện tri thức. Vì mình hiểu họ quá cho nên mình ủng hộ cho họ, để cái tâm họ không bị xáo trộn. Nhưng ngược lại, nếu mình có xấu, mình có tánh xấu, tôi biết người đó vậy đó, tôi hiểu người đó vậy cho nên tôi làm như vậy để cho họ tức chết. Cái đó cũng là tri thức, nhưng mà ngược lại là gì? Ác tri thức. Trong Phật Pháp có hai từ: ác tri thức và thiện tri thức. Thí dụ như mình biết cái bác đó lãng tai, biết, hiểu bác lãng tai, thì mình sắp xếp cái chỗ nào cho bác ngồi để bác nghe được. Tại bác đổ thời gian bác đến đây rồi, mình sắp, và mình biết bác đó đau chân, mình sắp xếp cái ghế cho bác ngồi. Đó là thiện tri thức. Nhưng mà mình nói tôi biết bà lãng tai mà tôi ghét tôi cho ngồi phòng thì cái này cũng là tri thức, nhưng mà cái gì? Ác tri thức. Cho nên chồng vợ cũng là thiện tri thức của nhau. Biết ông chồng nóng tánh mà mình mà lải nhải hồi là có chuyện, thì thôi mình thiện tri thức của ổng đi. Mình nói hai câu ba câu mà thấy ổng hơi đổi sắc rồi, ổng đánh má hồng rồi, ổng đỏ mặt lên rồi, là thôi đừng nói nữa. Mình ngưng đúng lúc như vậy là mình thiện tri thức của ổng. Mình để ổng nổi giận lên rồi ổng nói lời thô hơn nữa, cọc cằn hơn nữa, cái phải đổ vỡ không? Mà mình thì nghe quen rồi, mà con cái nó nghe không quen. Mà nó khi nó nghe không quen thì nó xắp áo nó đi, nó xắp áo nó đi, thì lúc đó mình ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên tiếng chuông mà thỉnh vừa đó, lúc nào nghe cũng hay, mà mình ý sức mình mạnh, mình dện một cái bóp nghe nó cái bèn, không ai nghe được, mà thậm chí người ta còn chê chuông dở nữa. Cho nên người biết thỉnh chuông á, đưa cái dùi đi xa đúng lúc, đúng mức, và đưa cái dùi xuống đúng mức. Chứ có nhiều vị á, thỉnh chuông á, thấy thì khí thế lắm, nhưng phát ra tiếng chuông nghe không được. Vì sao biết không? Không đủ lực. Không đủ lực. Cho nên thỉnh chuông cũng phải dễ à. Thỉnh chuông cũng phải học, thỉnh mỏ cũng phải học. Còn nếu mình không học thì mỏ mình tiếng nó không có đều. Cho cái người thỉnh mỏ đó, mà ta thỉnh tụng kinh, mà đại chúng tụng kinh hạnh phúc, ta thỉnh hay lắm. Lúc nào đại chúng tụng lớn là cái tiếng mỏ nó nhỏ lại. Rồi thấy lúc nào mà đại chúng bắt đầu rơi rớt nhịp, tiếng mỏ cao lên để đại chúng bắt được cái nhịp trở lại. Thì cái người thỉnh mỏ đó ta biết, ta biết lúc nào thỉnh. Và cái anh thỉnh chuông anh biết á, anh thỉnh mỏ mới quá, giữ nhịp chưa vững, đang tụng vậy mà anh thỉnh mỏ rớt nhịp mỏ rồi, anh đánh nhạc cho người ta mà người ta hát đường anh đánh nẻo rồi, thì lập tức cái anh thỉnh chuông trở cái dùi lại, nhịp vô cái chuông để chuyển cái tiếng chuông đó thành ra cái nhịp cho anh mỏ anh theo. Cuộc sống mình nó vậy đó. Cho nên ngay trong cái thời kinh đó, mà nếu như mình là người linh động biết mở, mình nhìn cái ba cái vị trên làm việc nhau là mình thấy được cả một sự hộ trì, cả một cuộc sống. Có những đứa nhỏ nó đi vô chùa, nó học chánh niệm xong rồi nó thấy ba má nó về mà cái lộn hoài. Tới giờ mà ba má nó chuẩn bị sắp sửa ấp lá, sắp lá cà, nó bưng cái chuông thỉnh cái be. Nhưng mà nếu mình là chánh niệm á, mình nghe con mình nó thỉnh như vậy á, là mình sanh tâm tàm quý, im lặng không nói. Mày dẹp cái chuông không? Tao đập cái chuông bây giờ. Tại lúc đó mình nóng quá rồi. Nó nói con đang thỉnh chuông chánh niệm. Cái mình tức hơn nữa, tao niệm mày bây giờ. Cho nên á, thiện tri thức là người hiểu, biết nhau, hiểu nhau. Nhiều khi mình quen cái người bạn trai đó, mình biết cái người bạn gái đó, nhưng mà mình gọi là mình làm sao mình nói để cho cái cô đó trở thành bạn gái mình, trở thành bạn trai mình, nhưng mà thiệt sự mình không hiểu người đó nhiều hết. Tại vì lúc đó mình chỉ cần người đó đi chơi với mình, chấp nhận đi uống cà phê với mình, đi shopping với mình, đi chơi vậy thôi, mà mình chưa có để thời gian mình hiểu cái người đó. Mà không hiểu nhau đó, đi chơi với nhau không vui. Tại vì đâu có hiểu nhau làm gì đâu. Mình thích ăn cay mà người kia không thích ăn cay, mình vô mình đãi khách mà mình kêu 10 món, món nào cũng cay, thì người khách ngồi ngó thôi chứ ăn cái gì. Thật nếu mình mời khách là phải biết khách thích cái gì, để mình có thể khách enjoy được cái bữa cơm mà mình mời. Đó là cái tâm của mình đối với khách. Còn mình mời cho có lệ thì chuyện nhỏ, chuyện dễ lắm. Còn nếu mình mời khách bằng cái tấm lòng của mình thì mình biết khách cần gì. Tụng kinh cũng vậy. Thưa đại chúng, nếu như mình đi tụng một cái đám tang á, mà chỉ đi tụng để có tụng, để cho vì gia chủ mời mình tới tụng là mình tụng thôi, thì thời kinh đó nó chỉ là thời kinh mình tụng thôi, chứ chưa lăn chuyển được cái bánh xe pháp. Còn nếu mình đi đám tang mà bằng cái tâm của mình á, mình tới mình tụng, mình thấy được cái hoàn cảnh của gia chủ của đám tang đó, mình tụng sao mà mình tác động được trong tâm của gia chủ. Tụng đám như vậy đó, tụng đám tang như vậy đó, là mình tụng đám tang bằng cái tâm. Người ta có lòng người ta mời mình. Và mình đừng nghĩ rằng á, người ta chỉ mời mình như ông thầy đám mình tụng, họ coi mình ông thầy đám đâu có sao, tại vì họ không biết. Nhưng mình không là thầy đám. Mình là ai mình biết. Người ta nhìn mình, ta có thể kêu mình là cái gì đó. Nhưng nếu mình thể hiện được cái bản chất của mình, thì từ đó về sau họ không nghĩ mình là thầy đám nữa, vì mình biết cách mình chuyển họ. Cho nên đại chúng là tụng một thời kinh mình phải có tâm, và trong tâm mình tụng mình phải luôn nghĩ đến người đó, và mình gia trì, mình muốn cái bài kinh này chuyển tải đến cho họ, họ nghe họ thấm. Họ thấm được bài kinh, và sau một cái bài kinh đó, sau cái đám tang đó, họ trở thành Phật tử. Cho nên ăn thua là mình biết hộ trì, biết gìn giữ. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, hằng thuận họ là mà họ mời mình đi tụng đám, mình đi tụng. Vì mình không từ chối được, mình có quyền từ chối, nhưng mà đây là cơ hội giáo hóa. Bình thường mình biểu họ quỳ nghe mình nói, họ đâu nghe. Ngày bữa nay nó quỳ đi con, lại hai lại nó lại, lại bốn lại nó lại, lại chết mồ luôn. Quỳ nó, mình kêu gì làm đấy à. Sao không cơ hội đó không độ họ. Bình thường mình nói họ đâu nghe, bữa nay quỳ xuống nghe thầy nói. Thì xin lỗi, họ lại cha mẹ họ. Nhưng mà trong lúc đó là họ sẽ nghe mình nói. Mình nói cái gì, mình chuyển tải được cái gì trong cái bài kinh tụng đó. Cho nên lập tức mình trở thành một người giữ gìn cái tâm đạo cho họ. Cho nên là mấy em nhỏ đi học xa, hay những gia đình không có hoàn cảnh thờ Phật, Pháp Hòa đều nói hết, quý vị thỉnh hình Phật về quý vị treo trong phòng khách đi, đâu cần bàn thờ đâu, đâu cần hương đèn nhang quả gì đâu, Phật không ăn nhà này, Phật ăn nhà khác. Ăn hoài món cũng ngán chết mồ. Nhà nào cũng có một bó nhang đóng cay mắt muốn chết. Mình không có phương tiện lập bàn thờ, mình treo hình Phật lên, mình tưởng nhớ Phật. Mình thờ Phật một hình thức khác, thờ phượng. Chữ phượng là phụng, thờ phụng. Phụng là cúng. Bây giờ mình không cúng thì mình thờ. Người ta đủ thì ta thờ phượng, mình không đủ thì mình thờ thôi, khỏi phượng. Cúng Phật có 6 thứ cúng: nhang, đèn, hoa, trái, nước, thức ăn, nhạc lễ. Tụng nhạc á, cốc cốc bon bon, tụng e e là nhạc đó. Mỗi ngày mình cúng Phật bằng nhạc đó. Chè xí sọn, chè xôi nước, chè đậu ván, bánh bóc lột. Ở bầu bột lọc chứ quên. Để lên cúng Phật. Đó là đồ tiếng Hán. Hoa, quả, đăng, hương, đồ, nhạc. Nhưng mà đồ đây á là chè xôi thôi, không cần cà ri, không cần chả giò, không cần mì xào giòn. Phật không có biết ăn mấy món đó. Mà đem mấy món đó lên phải đem đủ nữa chứ ăn bốc làm sao. Cho nên không cần thức ăn. Bằng Phật là chỉ có đèn, nhang, hoa, trái. Thức ăn là chè xôi. Còn mấy món thức ăn mặn có xào nấu không cần. Nhưng mà nếu có thì đốt cho tâm mình. Chứ còn ở người Hoa đó là tới giờ cúng ngọ là 5 chén. 1 chén rau luộc, 1 chén nấm mèo, 1 chén nấm đông cô, 1 chén bún tàu, 1 chén kim châm gì đó. 5 món ta để ta cúng. Rồi Phật tự thích xạo kiểu nào Phật tự xạo. Cho nên mình làm sao mình giữ cái tâm của người Phật tử. Bây giờ không có cách họ thờ Phật thì họ giữ cái hình Phật trong nhà, họ thờ vậy là được rồi. Cho nên các đứa cháu mình mà đi học đó, lỡ đứa nào mình ra riêng đi học, quý vị kiếm cái hình Phật nhỏ nhỏ vậy đó, con để ngay bàn học của con, để lúc nào con mệt con muốn nhìn Phật thì con nhìn, và Phật lúc nào cũng có mặt cho con. Đó là mình giữ nó. Chứ có cái bài kệ: tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Tôi gửi tôi nơi đất, đất gửi đất nơi tôi. Mình có gửi mình cho đất không? Có không? Có. Đất có gửi đất cho mình không? Có. Kỳ ra lúc nào cũng có đất đó. Đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật. Mình có gửi mình cho Phật không? Có. Bữa nào cũng đứng ngay bằng Phật đó. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, con với Phật bản chất này luôn rỗng lặng. Sự tương ưng này giữa con với Phật không thể nghĩ bàn, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Giống như cái đèn crystal này treo lên, con đứng ở đây, 1000 cái kiến ở trên đó đều có 1000 hình ảnh của con trên đó. Vì lưới đế châu ví đạo tràng, chỉ cần mình bây giờ ví dụ ở đây mà treo một cái tấm kiến xung quanh, mình ngồi đây hình mình dội vô đó hết, 1000 người là dội đủ 1000 người. Trước bảo nghĩa là lưới đế châu ví đạo tràng, 10 phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Rồi ngày nào mình cũng tụng kinh và mình gửi, rồi gửi dữ lắm đó. Con tụng kinh rồi hồi hướng, con cháu chắc chích gì, đứa nào chuyện gì mình cũng gửi cho Phật hết. Mà tại vì Phật thương mình, Phật ngồi im, Phật không có nói. Chứ nếu Phật nói ok I will chạy mất đất. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là bởi vì nhân cái đề tài là gì đó, an lạc, bình an trong giáo pháp Như Lai. Giáo pháp nằm đầy khắp đó. Và cái bình an này nó ở cái chỗ là chúng ta biết hộ trì. Thì chút xíu nữa, nếu còn giờ hoặc ngày mai, thì mình sẽ nói Phật dạy mình hộ trì bằng cách nào. Ngày nãy giờ mới có dạo à. Rồi bây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ hộ trì, vậy quý vị thấy nó đầy trong cuộc sống không? Có hết. Nhiều khi cái cách nhìn của mình cũng làm cho người ta vui, người ta thiện cảm nữa. Mà cũng cái cách nhìn đó mà người ta nói nhìn sao dễ xa nhau quá. Cái cách nhìn của mình, cách nói của mình, cách hành xử của mình đều là sự giữ gìn. Thưa đại chúng, quý vị có muốn giữ Phật tử cho chùa mình không? Thì mình phải làm sao để giữ Phật tử đó bằng cái cách sống của mình, bằng cái cách mình càng là Phật tử của chùa đó bao nhiêu thì mình phải càng thể hiện bao nhiêu nữa, để như người ta thật sự nhiều lúc đó, người ta kẹt quá người ta phải tới với mình. Chứ nghe tới tên mình là nghêu sỏ hến người ta nổi lên hết. Có nhiều khi như vậy mà mình không hề hay biết. Mà nếu như mình biết cái đó mà mình vẫn giữ như vậy, đó là mình không biết giữ. Thay vì cái tốt mình giữ, không giữ, đi giữ cái tật xấu đó. Cuối cùng á, mình học pháp nhưng mình không có giữ pháp, mà mình giữ cái không phải là pháp. Trong bài kinh Hộ Trì, Đức Phật có nói điều đó. Cho nên tại sao mình biết cái gì? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cho nên đối với Pháp Hòa ha, cái chuyện tu nó đầy dẫy trong cuộc sống. Lặt rau Pháp Hòa cũng nghĩ ra được cách tu nữa. Ở cái xứ ấm á, như là ở California, người ta có thể phí rau là vì nó quá nhiều và rẻ. Nhưng mà cái xứ lạnh như Canada thì không dám phí. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, cầm cái cọng rau lên mà mình mà gặp mình là có thể dục hết nguyên cọng nó, tại cọng lá nào nó cũng héo hết đó. Nhưng mà mình không có thì mình phải làm sao? Mót. Phải không? Mình không có thì mình phải mót chứ. Người ta có người ta phí, mình không có mình mót. Mót cũng sẽ có, tại mình chịu mót thôi. Tu cũng vậy, ta dư thì khỏe, mình không có tu bòn, tu mót. Mình mót từng chút từng chút. Có bao giờ quý vị cần một sen không? Có. Người ta thối tiền mình, ta đưa một sen, không nói ơi sen dục, không có đâu. Tiền mình xài là từ 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, 1 đồng cho đến bạc ngàn. Không có một sen nào mình bỏ. Tu cũng thế. Dù cái phước đó nhỏ như 1 sen cũng không bỏ. Tại vì nhiều giọt nước nó sẽ ra một lu nước. Nhưng nếu cũng là một giọt nước đó mình phí thì suốt đời này mình không có giọt nào. Người ta nhiều người ta mở là người ta nhiều người ta mở lớn cái ta có liền. Mình không có, người ta nó đang nhỏ giọt giọt, hứng riết cũng đầy. Pháp Hòa thấy chỗ nào mà cái sinh mà nó lít á, nước á, là Pháp Hòa kiếm xô và hứng. Vậy đó mà tới trưa được mấy thùng nước, rửa được ly, rửa tay là xài được hết. Mình không có, mình tu bòn tu mót. Thì mỗi lần mình lặt rau đó, cái lá nào hư mình bỏ, lá nào tốt mình giữ. Rồi cái lá nào ở dưới nó còn tốt, trên nó hư thì mình cắt cái đầu nó đi. Tu y vậy đó. Tu y vậy đó. Mỗi ngày mình kiểm mình giống như là mình mót từng cái lá rau vậy. Pháp Hòa nhớ hình như là nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài đó. Hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo, hoa nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ứ ư là hoa sầu. Phải không? À, bây giờ mình sửa lại. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta buồn, nói ra người ta buồn. Thôi hết giờ rồi. Dạ. Gậy ông đập lưng ông. Rồi bây giờ là mình hiểu được hộ trì rồi phải không? Bây giờ mình đi vào bài kinh một đoạn nha. Đây là một bài kinh gọi là kinh hộ trì. Một thời Thế Tôn giảng kinh này, Phật dạy các tỳ kheo nên trú với vị hộ trì, và 10 pháp tạo thành vị hộ trì mà ta nên thân cận. Cuộc sống của chúng ta là chúng ta thích ta kết thân lắm. Bởi vì mình đi ra đường là mình phải kết giao. Kết là mình cột. Bạn bè thì kết thân, kết giao. Người yêu thì kết hôn. Mà nếu mà kẻ thù á là kết oán. Vậy mỗi ngày mình kết không? Kết hết. Mà hễ mình chánh niệm thì mình biết cái nào nên kết và cái nào nên mở. Chữ kết là cột. Còn chữ mở là giải. Cho nên ta hay nói sao, oan gia nên giải, không nên kết. Vậy thì mình tu là mình giải thoát. Mà muốn giải thoát, muốn mở ra cái chốt đó để mình thoát, thì mình phải kết cái thiện mà không kết cái ác. Đi ra đường á là kết bạn chứ không có kết thù. Và người nào mình hiểu họ rồi, mình thấy họ hay quá, thì mình phải kết thân. Vì sao? Vì kết với người tốt, người lành không bao giờ lỗ. Chỉ có lời chứ không có lỗ. Pháp Hòa ví dụ, người đó hôm nay á, nói được cho một câu hay cho mình nghe. Mình đã có sẵn câu hay rồi, họ nói một câu nữa, hai câu hay. Rồi mai chiều mình quen với người khác, họ nói câu hay nữa, tăng trưởng câu hay trong lòng mình. Chứ không có dở. Thì Đức Phật nói là mình nên trú trong cái vị hộ trì. Mình tưởng nghe chữ vị hộ trì đó, mình nghĩ là một vị nào. Vị này là gì? Là cái vị trí của đó. Có những cái mình nên ở trong đó. Ví dụ như chùa. Chùa là một vị trí. Và chúng ta nên trú trong chùa. Vì sao? Chữ chùa là tiếng Việt, chữ tự là tiếng Hán. Và chùa nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Gần cái người thiện, cái nơi chốn để mình gần cái thiện, xa cái dữ. Hồi sáng này á, quý vị ăn sáng, mà ăn sáng rất dễ thương. Người nào cũng nhẹ nhàng tĩnh lặng, tới lấy xôi, lấy bánh gì đó, dùng. Im lặng, nhận diện hạnh phúc. Quý thầy ngồi dưới này, đại chúng ngồi nhìn lên, ăn mắc cỡ muốn chết. Nhưng mà ở dưới hộ trì, tại vì nhiều ở dưới nên nhìn bắt đầu ngồi. Ăn cho ngon, ăn cho đẹp. Còn không có là ăn ào ào rồi. Mình ăn cơm mà hạnh phúc và hộ trì. Cái thì con bác đó dễ thương lắm. Ở giữa để dĩa trái cây vậy nè. Quý ôn bên này ngồi dùng, cái bác sợ Pháp Hòa chắc không dám với tới hay sao. Bác lên bác bưng dĩa trái cây, bác xê qua chỗ Pháp Hòa. Bà không nói gì, bác xá xá rồi bác đi xuống. Ý nói hia ăn đi. Để bên kia mắc cỡ phải không? Nhưng mà bà cụ đó nếu mà không có chịu để ý Pháp Hòa thì làm sao bà dời được cái dĩa đó. Bà thấy sao nó ngồi hoài nó không ăn. Dời hoài. Cho quý vị thấy mình ăn bữa cơm cũng vậy. Mình thấy mình nhìn xuống, mình thấy ở dưới kia thiếu đồ ăn quá, mà mình đợi tới người ta nói là mệt rồi. Có một lần ăn cơm á, cái thì ở trên sao mà nhiều đồ ăn quá, dưới không có đồ ăn. Thì cái ông này ông ngồi hoài, sao ông thấy ai quan tâm lân mẫn gì gấp cho mình hết. Tức quá ông làm thơ. Ông nói ruộng trên nhiều nước, ở dưới khô rang. Ruộng trên nhiều nước, ở dưới khô rang. Là ông nói trên này sao nhiều đồ ăn quá, dưới không có. Là có một hòa thượng á, ngài tịch rồi. Và khi ngài tịch rồi thì câu chuyện về đời ngài mới được kể ra. Thì có một hôm ngài đến một cái nhà đó, thì cái thời đó là rau mắc lắm. Thì người gia chủ mới đi mua được một dĩa rau muống về, mới lặt cái non á, luộc cho ngài. Rồi những cái cọng già để riêng ra, để phía dưới cho Phật tử dùng. Ngài lên mâm cơm, ngài nhìn, ngài mới nói ủa, sao mà dĩa rau này với dưới nó khác vậy? Thì một Phật tử mới nói dạ bạch hòa thượng là cái cọng ở trên nó ngon, tụi con để dành hòa thượng dùng. Cọng này già già, ở dưới này tụi con dùng. Hòa thượng mới không nói gì hết. Ngài đứng dậy, ngài lấy cái dĩa rau đó lên, ngài cầm cái dĩa rau của ngài, ngài trút vô. Ngài trộn hai cái lại, ngài chia đều ra. Cái hành động ngài không nói gì hết, ngài làm đều vậy. Nhưng mà cái câu chuyện đó, người Phật tử đó vẫn để hoài trong tâm. Học được cái bài học đó. Và từ đó về sau, đến đâu vì đó cũng biết học theo cái cách hành xử như vậy. Chứ thưa đại chúng, hồi nhỏ Hòa là Sa Di Pháp Hòa thích đọc mấy cái tiểu sử của các tổ, các hòa thượng lắm. Bây giờ quý vị nào mà thích đọc cuốn đó, quý vị đi tìm cái cuốn Danh Tăng Việt Nam, hai tập dày nè, Danh Tăng Việt Nam, tập 1, tập 2. Rồi mình đọc cái cuốn đó, mình thấy biết bao nhiêu hành trạng của các vị tổ xưa, mà mỗi vị mình sẽ học được một ít nhiều từ các vị. Mà hồi nhỏ là Hòa mê mấy cuốn vậy lắm, thích đọc mấy cuốn chuyện của mấy tổ, mà ngồi đứng hầu quý hòa thượng, mà quý hòa thượng kể chuyện tổ này tổ kia là Pháp Hòa nhớ hết. Tổ kia nói gì, tổ nọ nói gì, mình lấy cái đó làm cái mực thước cho mình. Cho nên á, thân là gì? Thân là gần. Cận nghĩa là gì? Mình làm theo cái điều cái người đó muốn, gọi là thân cận. Chữ Hán người ta giải thích vậy đó. Thân cận nghĩa là gần người đó và làm theo người đó. Có nhiều khi mình thân mà không cận à, gần kế bên mà chẳng làm gì người đó nói. Mình thân với thầy lắm á, mà không cận thầy nói, thầy biểu mình về mình làm ngược lại hết. Cho nên đây là 10 pháp tạo thành hộ trì ta nên thân cận. Thế Tôn bảo: này các tỳ kheo, thân cận với người không có hộ trì sẽ sống trong đau khổ. Hãy trú với vị thọ trì, bực đã thành tựu 10 pháp. Mình phải nên ở với cái vị có hộ trì. Vì sao? Người ta sống mà ta có hộ trì á, nghĩa là ta có bảo hộ, người ta có thúc liễm á, thì mình vẫn thừa hưởng cái đó. Hồi đó ông bà mình hay nói á, gọi là tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Giữ một hạt giống lại để lỡ, giữ một cái chén lúa gạo lại để ngày nào đói mình có ăn. Trong nhà cất lại một cái áo lạnh để làm gì? Để trời trở gió mình có mặt. Quý vị đi đâu xa là bảo đảm trong xe là thế nào cũng xe sáng phòng cơ, mà thế nào cũng có y phòng hàng. Đi đâu phải máu lạnh theo phải không? Lỡ trời trở gió mình có. Thì đi đâu xa cái là trong giỏ mình, trong xe mình thế nào cũng có giỏ đồ ăn. Lỡ đói cái mình có, mình nhai cho nó đỡ. Thì Đức Phật nói thân cận với vị đó, mình ở gần cái người mà chu đáo vậy đó, không sợ đói. Đi đâu mà có người chu đáo một chút đó, khỏe lắm. Ta lo đủ thứ, nước, nôi, bánh trái đầy đủ. Cho đi đâu mà có mấy bác, mấy cô đi theo và thích lắm, không bao giờ đói. Rồi, thôi bây giờ mình dừng ở đây. Rồi ngày mai Pháp Hòa còn gặp quý vị chiều nay ha, với lại ngày mai sáng. Thì chiều nay theo chương trình là vấn đáp. Thì nếu quý vị nào có những câu hỏi gì liên quan đến Phật Pháp tu học, thì quý vị có thể viết ra tờ giấy, xong bỏ vô cái chuông trên này đây. Rồi trưa nay mình sẽ gom những câu hỏi lại để mình sinh hoạt lúc 2 giờ hả? 2 giờ rưỡi gì đó, đại khái. Rồi ngày mai sáng 10 giờ thì Pháp Hòa sẽ thăm đại chúng lại. Thì bài kinh này ngày mai mình sẽ học tiếp. Trưa nay là phần vấn đáp. Dạ, thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây để quý thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái chương trình kế tiếp. Di Đà Phật.